This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tuyến Dũng sau đây. Xin được mời quý vị. Hà Tính xin được chào Tuyến Dũng đang có mặt trên đường live. Hôm nay không biết bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tuyến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hà Tính. Tuyến Dũng rất là khỏe, cảm ơn anh.
Dạ, yeah, trời này rất là đẹp trời, thưa quý vị. Nhưng mà đẹp trời ban ngày thôi nha, thưa quý vị. Còn là buổi tối thì hay hoặc là chiều sụp xuống là bắt đầu là chúng ta có được một cái thời tiết phải gọi là rất là khắc nghiệt, bắt đầu khắc nghiệt cho đến khoảng cỡ một tháng sau, ha, phải không Tuyến Dũng?
Wow, Tuyến Dũng cũng theo dõi thời tiết mà coi khoảng một tuần thôi, chứ anh Hoàng Tính coi đến cả tháng lần, coi một tuần là thấy chóng mặt rồi, coi một tháng chứ không muốn coi nữa. Thời tiết nóng đang bắt đầu bước vào cái mùa hè gọi là oi bức chứ phải là gọi là ấm áp nữa Hoàng Tính ơi.
Yeah.
Nhưng mà theo như con số thì chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng rất là tốt đẹp, có những con số không được đẹp nhưng mà có nhiều con số mà chúng ta thích nó đẹp thì nó lại đẹp. Chẳng hạn như là Dow Jones thì cái tuần lễ vừa rồi đó có nhiều cái ảnh hưởng mạnh về cái thị trường kinh tế của các nơi trên thế giới, đặc biệt Hy Lạp cũng như là Trung Quốc, thì làm cho Dow Jones rất là thê thảm. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã vực dậy trên 18.000 điểm trở lại. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 27 điểm và con số này tiếp tục lên nữa. Hiện tại bây giờ là 18.004 điểm. Và Nasdaq lại lấy lại cái quán quân 5.000 điểm, hiện tại bây giờ là 5.095 điểm, lên 24 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, con số hiện tại là 2.105 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.42%. Dầu thô thì lên 19 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 30 xu. Và một euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên 13 xu, một ao vàng là 1.156 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.25%, tuần rồi cao nhất là 4.12%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.17%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.835 đồng và bán ra là 21.935 đồng. Vàng thì mua vào là 33.900.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.930.000 đồng cho một lượng. Và để trở lại bản tin ngày hôm qua một chút xíu, thì Dũng có gửi đến quý vị cái bản tin rằng nếu mà chúng ta muốn thành công trong cuộc sống đó, đặc biệt những nhà kinh doanh nhỏ hoặc lớn, ngay cả những người đi làm cũng vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề là hoàn toàn cho tất cả mọi người. Thứ nhất là chúng ta khi dậy trước 9 giờ sáng đó là chúng ta phải plan cái day, tức là chúng ta phải ghi xuống những gì chúng ta cần làm trong ngày để sau đó chúng ta không có nhớ rồi quên. Cái thứ hai là không ít quan trọng là chúng ta exercise, và người ta khuyên là chúng ta đi phải là khoảng 10.000 step a day, tức là khoảng 3 cây số. Cái thứ ba là cũng khá quan trọng là chúng ta phải take care your family. Tiến Dũng đưa ra khoảng chừng một tuần rồi đó là cái thời gian mà người Mỹ dành cho gia đình đó có 25 phút một ngày mà thôi, thì điều đó thật là không chấp nhận được. Quý vị nào sáng sớm ra thì chúng ta nên tâm sự với gia đình, ngồi ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau. Không phải là mình nói nó gỡ, dùng cái từ nói gỡ đó. Nhưng mà có thể rằng cái ngày đó là ngày chúng ta có thể là cuối cùng gặp nhau thì sao? Vậy thì chúng ta nên dành thời gian nhiều vào với gia đình. Và cái thứ tư là chúng ta phải clear your mind, những vị nào mà có thể ngồi thiền được, hay là đọc kinh thánh, hay là cầu nguyện vân vân, thì chúng ta nên làm điều đó, điều thứ tư. Và cái thứ năm là chúng ta mới check lại những cái việc mà chúng ta, chẳng hạn như là email, những trang mạng cộng đồng xã hội vân vân, vì những điều đó có thể đem chúng ta những cái phiền toái. Vì thế chúng ta phải đem nó liệt kê làm thứ năm. Thứ tư thường thường thì có nhiều người tín ngưỡng mạnh thì họ làm đầu tiên, nhãn như cầu nguyện, đọc kinh thánh hay là ngồi thiền. Nhưng mà thường thường chúng ta phải plan cái day trước, tức là chúng ta biết là hôm nay phải làm gì, đưa hết tất cả rồi sau đó chúng ta cầu nguyện sao để xin những điều đó được gọi là thành công trong một ngày mới. Và bản tin đầu tiên thì US retail, tức là công ty thương mại bán lẻ của Hoa Kỳ có tăng lên, nhưng mà theo con số này cho biết rằng bò rất là chậm, đã tăng lên 0.3% vào tháng 6, trong khi đó 1.2% vào tháng 5. Nhưng mà Dũng nói rằng cái bản nhạc là có hơn không thì rất là hấp dẫn, trong lúc cái bản nhạc này based trên gọi là Commerce Department đưa ra ngày hôm nay, tức là về Bộ Thương mại đó, chỉ lên 0.3% là có lên rồi, không phải là số trừ, là điều rất là may mắn. Và sau đây là những cái thành phố mà trong một thập kỷ qua mướn rất là nhiều người, mà người Mỹ thường gọi là cái white collars tức là cái cụ áo trắng, tức là những người gọi là professional job, hay là dừng đâu mà nói đơn giản là những người có kiến thức hay là có tài năng. Trong hơn gần một thập kỷ qua đó là họ mướn vào khoảng 19.1 triệu người, và những người này là đa số những người có gọi là dịch vụ về kinh doanh. Và khi mà họ nổi lên như vậy là đây là những cái ngành mà có mức lương cao nhất tại Hoa Kỳ, và họ đã tuyển dụng đến 19 triệu 100 ngàn người. Và cái thành phố đầu tiên đó là San Jose ở California mướn rất là nhiều người. Và cái thứ hai mà chúng ta biết là San Jose California, đặc biệt ở đây thì chúng ta biết có nhiều cái công ty, và chúng ta thường nói ở nơi này là cái thung lũng Silicon Valley. Cái thứ hai đó là San Francisco, là ông cũng ở California, và cái thứ ba là Raleigh ở North Carolina, và ở đây là trung tâm đa số nhà băng nằm ở đây. Và cái thứ tư là Nashville, Tennessee, cũng mướn rất là nhiều người gọi là có trình độ. Và cái thứ năm là Austin ở Texas, và cái thứ sáu đó là ở thành phố Plano ở Texas. Hiện tại bây giờ những thành phố này đang ồ ạt mướn những người có trình độ, kính thưa quý vị. Và cái thứ bảy là ở Florida, West Palm. Và cái thứ 8 là Riverside ở California, cũng là California. Và cái thứ 9 là Charlotte ở North Carolina. Và cái thứ 10 là Atlanta, Georgia. Mà tôi đọc hết 10 cái thành phố lớn mà mướn người ồ ạt đó, và đặc biệt những người mà gọi là white collar hay là professional đó, lại không thấy ở New York ở đây. Trong khi đó thì 10 những thành phố mà tôi nghĩ rằng có thể là không có, chẳng hạn như là ở Florida, mà ngược lại Florida đứng thứ 7, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Facebook. Quý vị thấy rằng Facebook đã lên, Tiến Dũng nhớ không lầm là khoảng hơn 2 năm qua, là Facebook đã ra cái public, tức là gọi là OPI, Tiến Dũng không nhớ kịp, nhưng mà là public. Nhưng mà IPO, đã là IPO rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới trong 2 năm đầu tiên họ ra là khoảng 30, Tiến Dũng nhớ không lầm là khoảng 30 đồng một share, tức là 30 đồng một cái cổ phiếu của họ khi mà họ ra public. Nhưng mà bây giờ là lên đến 250 tỷ, một con số phải nói rằng nó record, chưa có một cái công ty nào mà market cap nó quá lẹ như vậy, theo như cái sự khẳng định của Standard & Poor's. Họ nói rằng họ mới cái hồi tuần rồi, không, thứ hai này họ đưa ra ngày hôm qua đó, là nó lên thêm 2.4% nữa, và nó lên mỗi ngày chứ phải là mỗi tuần. Và cái trang mạng xã hội, chúng ta biết rằng cái social network thường thường không tốn kém nhiều, chỉ mướn những người professional ngồi đó suy nghĩ là những cái chiêu thức mới bỏ lên, chẳng hạn như là bên YouTube hay là bên Facebook. Nó khác với lại như là Microsoft, hay nó khác với lại cái Google. Google cũng là một trang mạng về là gọi là xã hội, nhưng mà họ phải bỏ rất là nhiều tiền để build những cái satellite, người ta coi những cái Google Maps vân vân. Trong khi đó thì Facebook chỉ có ngồi công suy nghĩ là những cái trang mạng xã hội làm cách nào có game, hay là những cái chiêu thức làm business. Thật sự là họ chỉ mướn những cái người có chất xám ngồi đó suy nghĩ ra, tức là trang mạng về xã hội này. Nhưng mà họ nói rằng cái Facebook tương lai có thể là gần như qua mặt, có thể đánh bại cả YouTube trong những ngày sắp tới, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Cách đây khoảng 2 tháng về trước đó thì Virgin Airlines, là cái người đứng đầu là ông Richard Branson thì phải, thì ông này là đã ra cái thông điệp rằng sẽ cho nhân viên nghỉ vacation unlimited, tức là chúng ta làm mà thấy lười rồi đó, không muốn làm nữa là lấy vacation, ok, cứ đi chơi thoải mái. Nhưng mà sau đó thì khoảng chừng 2 tuần rồi thì ông đã lay off đến khoảng 500 người nhân viên của ông. Nhưng mà ngày hôm nay thì một cái công ty gọi là khổng lồ lại bắt đầu ra một chiêu thức giống như vậy nữa, gọi là permissive approach, tức là những cái này là gọi như là không cần phải là xin phép, không cần, tức là muốn lấy vacation là gọi là đi. Trước đây thì cái quyền lợi này đã dành riêng cho những người executive, tức là những người gọi là giám đốc hay là những người có chức cao trong một cái hãng, không cái những cái vacation hay là 6 day hay personal day, là những người đó đa số là có những cái thời gian rất là nhiều, họ có thể lấy vacation 1.5 tháng, 2 tháng đi cũng không sao hết, bệnh là nghỉ, vân vân. Nhưng mà bây giờ những cái quyền lợi này có thể đưa ngay cả người nhân viên làm trong đó, đó là hãng General Electric, tức là GE đó, thưa quý vị. Họ nói rằng họ có thể pay cái tie off, tức là muốn nghỉ là nghỉ, nhưng cái điều kiện, cái idea như thế này, một người làm trong cái công ty GE đó, họ làm cảm thấy người nhân viên hay là công nhân đó mệt, không muốn làm nữa, thì khi mà họ phải, những cái gì mà họ đang làm đó, họ phải bảo đảm là nó có người take over, và những cái công việc họ làm make sure là phải xong. Và sau khi những người manager coi những công việc như này làm ok rồi đó, thì những manager phải sign up cho những người đó đi vacation 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cũng được. Nhưng cái điều kiện khi có chuyện xảy ra, người manager phải gánh vác cái điều đó, vì người manager là người đã cho phép người này đi vacation. Và công ty này họ nói là họ sẽ bắt đầu đưa ra những cái gọi là cái policy để những nhân viên này có thể đi chơi, đi du lịch mà không cần phải gọi là đợi chờ mình có phép mới đi. Và công ty mà cái hãng mà GE này, các quý vị, có đến 30.000 nhân viên. 30.000 nhân viên, phải nói rằng cũng có số nhân viên khổng lồ như vậy. Khi mà họ làm được như vậy, không biết rằng khi mà phần nửa mà đi vacation như vậy thì không biết công ty sẽ ra sao. Nhưng mà thấy là đây là một cái ý kiến cũng khá là hay, trong những ngày sắp tới nhiều công ty phải nên gọi là bắt chước. Và bản tin nữa thì cái liên quan đến cái công ty IBM. Một hôm nay thì cái công ty IBM họ đưa ra chuyện hôm qua. Phải nói rằng nó rất là ngộ nghĩnh khi mà họ chấp nhận cho những người mẹ làm cho cái công ty IBM này đó ship cái milk, tức là cái sữa của người mẹ đó đi về quốc gia hay là từ quốc gia của mình đi qua bên quốc gia khác, vân vân. Cái lý do này khi mà nhiều người họ đưa ra một trang mạng, họ là một cái chuyện tranh cãi đó, thì IBM họ nói rằng hiện tại bây giờ công ty tôi có trên 400.000 nhân viên. Và 400.000 nhân viên này không phải là chỉ có Hoa Kỳ không thôi, nhưng mà họ làm đến 175 quốc gia khác nhau. Thí dụ đơn giản như thế này, với một người mẹ ở Việt Nam đi qua công tác ở Hoa Kỳ, trong cái đứa con còn ở Việt Nam rất là nhỏ, khi mà họ đi công tác ở Hoa Kỳ thì họ muốn gửi sữa của họ về cho con, chứ thực sự ra thì đó là cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà IBM thấy được cái điều cần thiết đó, họ chấp nhận. Và cái điều quan trọng mà họ đang suy nghĩ là cái sữa mà ship xa như vậy thì có bảo đảm được chất lượng hay không. Và họ đã ra một cái app, tức là cái app này sẽ control được cái temperature trong cái package đó, nó gọi là cái nano cool. Và trong tương lai thì khi app này ra được rồi đó, thì cái sữa đó sẽ về gửi đi bất cứ nơi nào, và cái sữa đó hoàn toàn bảo đảm được chất lượng, thưa quý vị. Và đây cũng là một ý kiến rất hay để giúp cho những người mẹ đi công tác xa nhưng mà không bao giờ quên người con của mình. Và bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin khá là quan trọng, bởi vì nào mà hiện tại giờ vẫn còn thiếu tiền mortgage, tức là tiền nhà, nợ tiền nhà đó, mà chưa bao giờ refinance, thì chúng ta nên suy nghĩ. Vì hiện tại bây giờ theo như cái công ty Black Knight Financial Service họ đưa ra đó, và họ nói rằng đây là cái công ty mà chuyên môn cái monitor, cái report của mortgage, tức là họ chuyên môn theo sát dõi những cái người mà mượn tiền đó. Họ nói hiện tại bây giờ có trên 6.5 triệu người dân Hoa Kỳ có đủ tiêu chuẩn để mà làm lại refinance, tức là tái tài trợ cái tiền nhà của mình, nhưng mà chưa bao giờ làm điều đó. Nhưng nếu những người này mà đều làm hết thì phải là cái massive saving, tức là có gọi là để dành được một số tiền khổng lồ. Theo những cái report đưa ra vào tháng 5 năm 2015 đó, có khoảng 3.000.000 người mượn tiền nhà mà có điều kiện để save được 200 đồng một tháng, tức là tương đương khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu quý vị nào mà chưa có bao giờ làm điều này thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Trong khi đó có khoảng trên 450.000 người có được cái chương trình là HAOP, tức là Home Affordable Refinance Programs, tức là những cái, phải nói rằng, Tiến Dũng đưa một cái thí dụ đơn giản, có nhiều quý vị đồng hương Việt Nam đó, ráng cố gắng làm một giờ cho một ngày, thí dụ như một giờ thì cũng cho 50 đồng đi, một giờ 50 đồng, cố gắng làm một giờ đó để lấy được 50 đồng trong một ngày, trong khi đó quý vị chỉ cần bỏ một giờ ra để mà làm refinance cái nhà của mình, chúng ta save được 200 đồng một tháng. Ví dụ cho ít nhất cái nhà quý vị trả đó là 15 năm, thì anh Hoàng Tính có thể làm được cái số con một cái bài toán nhân coi là chúng ta save được bao nhiêu tiền. Trong khi đó chúng ta miệt mài để làm kiếm 50 đồng cho một giờ, trong khi đó chúng ta save được vài chục ngàn cho cái nhà của mình, thì chúng ta lại không nên làm. Điều này Tiến Dũng khuyến khích quý vị đồng hương nên suy nghĩ, vì trước khi mà Federal đã lên cái tiền lãi suất thì chúng ta không còn cơ hội nữa đó, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, khi mà nghe bản tin này thì hy vọng là quý vị đồng hương nào mà có căn nhà mà cũng lưng lửng mình trả rồi đó, mà chưa có refinance nhà thì quý vị nên lưu ý bản tin này. Nếu được thì quý vị gọi cho những chuyên viên địa ốc để tham khảo thêm. Những chuyên viên địa ốc này quý vị thấy rằng là cũng đã quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Quý vị có thể gọi vào những cái live show của họ hay hoặc là lấy số điện thoại của những cái công ty địa ốc rồi quý vị gọi để biết rõ thêm chi tiết về cái đó, vấn đề refinance nhà này nhé thưa quý vị. Tiến Dũng ơi,
yeah.
Nói thiệt đi, sáng sớm có tập thể dục không?
Yeah.
Mấy bộ.
Thật sự là có anh Hoàng Tính, chứ phải là không, nhưng mà trước đây Dũng đi có thể là khoảng 1 mai rưỡi, 2 mai, nhưng mà trời nắng như vậy mà đi một mai rưỡi hai mai là chắc là hành tính phải hốt xác, ví dụ giữa đường quá nóng như vậy đi họ chắc xỉu là không hay
đi sáng sớm. Ví
dụ cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều và cảm ơn quý vị rất là nhiều và không quên chúc anh Hoàng Tính như quý vị có một ngày hôm nay làm việc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đến với chương trình.